giải thích khổ tập diệt đạo trong tứ đế. Trước hết nói về tam khổ, Đức Thế Tôn quy nạp khổ báo trong tam giới thành ba loại lớn. Trong dục giới, ba thứ khổ ấy đều có, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ba loại khổ này đều trọn đủ. Cách giải thích này rất đơn giản, nhưng hết sức ngắn gọn. Chúng ta nhận quả báo trong tam giới, đương nhiên trọng yếu nhất là thân thể. Thân thể này là hữu lậu thân. Lậu là gì? Đây là một thuật ngữ trong Phật học. Nó là tên gọi khác của phiền não. Nói cách khác, quý vị có thân bèn có phiền não, có thân thể bèn có đau khổ. Đạo gia Lão Tràng của Trung Quốc đã hiểu đến trình độ này nên nói: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ta có nỗi lo âu lớn nhất là gì? Có thân thể. Có thân thể bèn có ưu hoạn. Lậu là tỷ dụ, ví dụ như chén trà. Nếu cái chén này hư nứt, đem nó đựng nước sẽ bị rò rỉ mất. Đức Phật sánh ví thân thể như một thứ pháp khí chẳng toàn vẹn. Dẫu chúng ta hằng ngày tu công tích đức đều bị rỉ mất. Trong kinh Đức Phật thường nói, hỏa thiêu công đức lâm. Mọi người phải nhớ điều này. Quý vị vừa nổi nóng, công đức liền cháy sạch. Do vậy, quý vị phải nghĩ rốt cuộc ta tu tập, tích lũy bao nhiêu công đức. Quý vị phải suy tính, từ lúc ta chẳng nổi nóng cho đến hiện tại. Nếu trong một sát na lâm chung, quý vị vẫn nổi nóng, một trận thì chuyện gì cũng coi như xong, đã thiêu sạch rừng công đức. Do vậy, người tu hành sợ sân khởi nhất, như thường nói, nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Tất cả hết thảy chướng ngại cùng kéo đến, nghiệp chướng đều hiện tiền, nhưng có mấy ai có thể chẳng nổi nóng. Nhìn từ chỗ này, như thường nói, người niệm Phật nhiều, kẻ giảng sanh ít là vì lẽ nào? Hễ nổi nóng là không được rồi, sẽ trở thành chướng ngại. Do vậy, người niệm Phật sau khi thật sự giác ngộ, đối với hết thảy những người và sự trên thế gian này đều để mặc. Tốt cũng được, xấu cũng xong, dẫu như thế nào cũng đều chẳng liên can đến ta. Ta khuyên nhủ họ, họ nghe lời thì ta khuyên. Họ không nghe thì thôi, chẳng cần phải quan tâm đến nữa, phải giữ gìn sự thanh tịnh nơi thân tâm của chính mình. Kinh thường nói, tích công lũy đức, công đức ấy mới có thể tích lũy. Do vậy, nói cách khác, đối với cái thân này, hễ có cảm tình thì cảm tình là phiền não, là hữu lậu, sức khổ. Nói cách khác, chẳng có cách nào tích lũy công đức, khá là khổ sở. Lại còn thêm chủng chủng bức não. Chủng chủng bức não là nói tám thứ khổ trong phần sau. Nếu nói chi tiết, khổ khổ gồm tám loại lớn: sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu không được, ngủ ấm lẫy lừng. Có thể nói là đối với tám loại lớn này, mỗi chúng sanh trong dục giới đều phải hứng chịu, chẳng ai có thể trốn tránh. Đây là loại thứ nhất, là sự khổ trong dục giới. Trong dục giới, tuy cũng có sáu tầng trời, phước trời cũng rất lớn, thọ mạng cũng khá dài, nhưng chỉ cần ở trong dục giới sẽ chẳng thể tránh khỏi tám nỗi khổ ấy. Đến sắc giới thiên, nói cách khác, nếu kẻ ấy chẳng có một chút công đức, sẽ chẳng đến được sắc giới thiên. Chúng ta thấy Kinh Luận Đại Thừa nói, trong kiến tư phiền não của chư thiên sắc giới và vô sắc giới, chẳng có sân khởi. Điều này đáng để cho chúng ta phản tỉnh thật sâu. Nếu quý vị có tâm sân khởi, dẫu quý vị tu tập tốt đẹp cách mấy, chẳng thể đến sắc giới thiên. Sắc giới thiên mà còn chưa đến được, huống gì những nơi khác. Nói cách khác, đạo nghiệp của quý vị không thể thành tựu. Do vậy, có thể biết, phiền não sân khởi thật sự vô cùng nặng nề, nhất định phải ngăn ngừa, dứt trừ. Sân vào sắc giới, phải cậy vào thiền định, tứ thiền, bát định, bốn thứ thiền định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. Tu thiền định thành công xong là phải tu tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả, thì mới có thể sanh vào 18 tầng trời thuộc sắc giới. 18 tầng trời ấy cũng tùy thuộc công phu của mỗi cá nhân, tùy thuộc công phu thiền định của quý vị. Do tứ vô lượng tâm cạn hay sâu sẽ sanh lên các tầng trời khác nhau. Chư thiên sắc giới chẳng có 8 khổ, họ hóa sanh nên chẳng có sanh lão bệnh tử, cũng chẳng có cầu bất đắc, oán tán hội, ái biệt ly, chẳng có những thứ ấy, nên rất tự tại. Tuy rất tự tại, nhưng thọ mạng vẫn có hạn. Khi hết tuổi thọ, vẫn phải chết, vẫn phải đọa lạc. Khi ấy, họ cảm thấy khổ sở. Lúc bình thường, họ chẳng cảm thấy, đến khi công phu định lực mất đi. Lúc sắp đọa xuống dưới, lúc đó sẽ bắt đầu cảm thấy rất khổ. Đó là hoại khổ. Tam hành khổ, thử khổ xử trung. Tức bất khổ, bất lạc, niệm niệm thiên lưu giả, thị vi vô sắc giới khổ. Bất khổ, bất lạc, đối với ba thứ khổ, đem phối hợp với ba thứ cảm nhận để nói. Khổ khổ ứng với khổ thọ, hoại khổ ứng với lạc thọ, mà sanh ra, còn hành khổ tương ứng với chẳng khổ, chẳng vui. Chẳng khổ, chẳng vui tốt lắm, cái tâm bình lặng, an tĩnh, hết sức tốt đẹp. Vì sao người ấy cảm thấy khổ? Do cảnh giới ấy chẳng thể vĩnh viễn duy trì, sẽ dần dần bị mất đi. Vì vậy, kẻ ấy cảm thấy đau khổ. Chư thiên vô sắc giới, thọ mạng dài nhất là 8 vạn đại kiếp. Thọ mạng trong phi tưởng, phi tưởng xứ thiên là 8 vạn đại kiếp. Tuy 8 vạn đại kiếp khá dài, vẫn có lúc hết. Đến lúc đó vẫn phải đọa lạc. Họ không thể thường ở trong cảnh giới này. Đó là hành khổ. Ba thứ khổ này là nói phân biệt theo tam giới. Hữu, dục giới, cụ tam. Trong dục giới, cả ba thứ khổ đều có. Sắc kim hậu nhị. Sắc giới có hoại khổ và hành khổ. Vô sắc giới chỉ có hành khổ. Kể cả hoại khổ cũng chẳng có. Vì sao? Vì họ chẳng có thân. Chư thiên vô sắc giới chẳng cần đến thân thể, nên họ chẳng có sắc tướng. Nói theo kiểu bây giờ, họ được gọi là linh giới. Họ chẳng có thân thể, là phàm phu cao cấp trong tam giới, nhưng vẫn là phàm phu. Họ thông minh, trí huệ cao nhất, kể cả thân thể cũng chẳng còn. Đắc tự tại, có thân thể sẽ bị trói buộc, chẳng tự tại. Chẳng có thân thể thì mới thật sự tự tại, nhưng họ có hành khổ. Đối với khổ khổ, chúng tôi nêu một ví dụ đơn giản: sanh lão, bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, nào ngờ oan gia đối đầu ở cùng một chỗ, chẳng có cách nào cả. Sống trong cùng một nhà, chẳng tách lìa được, chán ghét mà cứ phải gặp gỡ. Cầu chẳng được, ngủ ấm lẫy lừng, đó là những khổ báo hết sức thô thiển rõ ràng. Đối với hoại khổ, chúng tôi nêu lên một tỷ dụ. Giống như nay đang làm quan, được thăng chức, hỷ sự ùa vào cửa, vui sướng lắm. Đến ngày nào đó ngã ngựa, khổ lắm, hễ mất chức tước, nhà cửa liền quạnh quẻ, thân thích bằng hữu nào cũng đều chẳng đặt chân đến, có thể thấy thói đời bạc bẽo, kẻ lập tức cảm nhận khi thăng chức và khi ngã ngựa hoàn toàn khác hẳn nhau, hoại khổ đấy. Đối với hành khổ, thí dụ rõ rệt nhất là chúng ta không thể giữ mãi tuổi thanh xuân. Mỗi người đều muốn mỗi năm đều là 18, nhưng đâu có được. Già thì chẳng phải là mỗi 10 năm mỗi già, chẳng phải vậy. Cũng chẳng phải là mỗi năm mỗi già, mà là mỗi ngày một già hơn, chẳng có cách nào cả. Ai hòng giữ mãi tuổi xuân? Nói thực tại, mọi người phải giác ngộ điều này. Đời người trên thế giới chẳng có ý nghĩa gì. Từ ngày quý vị được sanh ra, chỉ có mục tiêu, một phương hướng, đi tới đâu, tiến đến mộ phần. Mỗi ngày đều tinh tấn, chẳng chịu chừa một phút, một giây nào, chẳng chịu ngừng nghỉ tí nào. Quý vị nghĩ xem có ý nghĩa gì hay không? Tùy người thế gian nói ba điều bất hủ là lập công, lập đức, lập ngôn, nhưng nói theo Phật Pháp, những điều ấy đều là hư vọng. Vì sao? Thế giới có thành trụ hoại không, thứ gì cũng chẳng giữ lại được. Đúng như kinh luận đã nói, vạn ban tường bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Cần gì phải tạo tội nghiệp? Cái quý vị có thể mang theo được là quý vị tạo một ít thiện quả. Tạo thiện nghiệp sẽ có thiện báo, tạo ác nghiệp ắt có ác báo, quyết định chẳng thể tránh được. Người thật sự giác ngộ hiểu rõ, Đức Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, được thân người chẳng dễ dàng, được làm thân người đáng quý nhất là nghe Phật Pháp. Phật Pháp giảng rõ ràng cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đã hiểu rõ chân tướng, chúng ta sẽ biết cách nên làm như thế nào, sống cuộc đời trước mắt ra sao, xử sự đãi người tiếp vật như thế nào. Đã hiểu rõ, từ nay trở đi quyết định chẳng tạo ác nghiệp. Trong Phật Pháp, Pháp thù thắng bậc nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp môn này quá thù thắng. Rất đáng tiếc là quá ít người biết đến pháp môn thù thắng hy hữu như vậy. Không chỉ người thế gian chẳng biết, mà người tu Phật Pháp đã lâu, những vị đại đức xuất gia lẫn tại gia thật sự hiểu rõ cũng chẳng nhiều. Cổ nhân thấy sự tướng này đều hết sức cảm thán. Liên Trì Đại Sư nhọc nhằn viết một bộ chú giải kinh Di Đà vĩ đại như vậy, nhằm mục đích khuyên chúng ta hãy nên tin tưởng pháp môn này, y chiếu pháp môn này để tu học, có công huân không gì lớn hơn đối với Tịnh Độ giáo. Tiếp theo đây là nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhi bỉ quốc ly dục thanh tịnh, tắc vô khổ khổ. Nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong thế giới Tây Phương chẳng có 8 thứ khổ được kể trong khổ khổ. Thế giới Tây Phương là liên hoa hóa sanh, chẳng có sanh khổ. Người trong thế giới Tây Phương ai nấy đều là thân thanh hư, thể vô cực, nên chẳng có lão khổ. Người nơi ấy chẳng già, dung mạo vĩnh viễn chẳng thay đổi. Chúng ta thật sự mong trường sanh bất lão, hãy cầu về Tây Phương Tịnh Độ. Trong Phật môn, Tịnh Độ Tông có một vị đại đức là Ngài Đàm Loan, sống vào thời Bắc Ngụy, vốn là một đạo sĩ, theo đuổi thuật trường sanh bất lão. Có một hôm, Ngài gặp một vị Pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc hoằng dương Phật Pháp, bèn hỏi sư, trong Phật môn có phương pháp trường sanh bất lão hay không? Sư đáp, nếu mong thật sự trường sanh bất lão, chỉ Phật môn mới có. Cõi trời tuy trường thọ, dẫu thọ mạng rất dài, đến cuối cùng vẫn phải chết. Phi tưởng phi tưởng xứ thiên, thọ mạng 8 vạn đại kiếp. Hết 8 vạn đại kiếp thì sao? Có thể thấy trọn chẳng phải là trường sanh bất lão thật sự. Thật sự trường sanh bất lão thì Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ. Vị này thiện căn hết sức sâu dày, sau khi nghe xong bèn lập tức tiếp nhận, bỏ đạo giáo quy y Tịnh Độ, chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Ngài có soạn An Lạc Tập và Giảng Sanh Luận Chú. Người đời sau tôn xưng Ngài là Thần Loan. Đây là một vị thật sự tu trường sanh bất lão, thật sự đạt được. Bởi lẽ trong thế giới ấy chẳng có sanh, lão, bệnh, tử. Thế giới ấy là một pháp giới bình đẳng, chẳng có ái biệt ly mà cũng chẳng có oán tán hội. Chúng ta đọc kinh phải lưu ý những chỗ như thế này. Trong thế gian này, chúng ta thấy người này đáng ưa, kẻ kia đáng ghét, tâm thái ấy chớ nên có. Vì sao? Chướng ngại quý vị giảng sanh Tịnh Độ. Quý vị chán ghét kẻ đó, người ta mỗi ngày đều niệm Phật. Nếu trong tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp mặt vẫn cãi cọ một trận, há lẽ nào có chuyện như thế? Cãi nhau thì cả hai người đều cùng bị đuổi ra. Bình thời chúng ta phải nghiêm túc tu dưỡng, hạ cái tâm yêu thích chán ghét xuống mức thấp nhất thì mới không đến nỗi nảy sanh chướng ngại đối với sự giảng sanh của bản thân chúng ta. Chuyện này thoạt nhìn tưởng chừng là chuyện nhỏ nhặt, nó thật ra rất nghiêm trọng. Cả đống kẻ suốt đời niệm Phật do vì việc nhỏ nhặt này mà lỡ làng, cái tâm bất bình đẳng mà. Thế giới Tây Phương hết thảy đều được biến hóa ra, chẳng có nỗi khổ cầu bất đắc. Hết thể nguyện vọng của quý vị đều được thỏa mãn. Đó gọi là tư y đắc y, tư thực đắc thực. Ý niệm vừa mới dấy lên quý vị muốn thứ gì, thứ ấy đều hiện ra trước mặt. Chẳng cần nữa, cũng chẳng có rác rưởi. Chẳng cần thì chúng liền biến mất, hay lắm. Hiện thời chúng ta chẳng cần thì cũng phiền phức, rác rưởi rất khó xử lý. Các nhà khoa học hiện thời đã hiểu đạo lý này. Đạo lý gì vậy? Năng lượng và vật chất có thể chuyển biến thành lẫn nhau. Khi cần bèn biến năng lượng thành vật chất, đúng là lấy chẳng hết, dùng mãi không cạn. Không cần nữa, vật chất lập tức biến thành năng lượng chẳng còn nữa. Đúng là sạch sành xanh, chẳng nhiễm mảy trần. Chỗ tốt đẹp này chúng ta hàng ngày đều mong muốn, nhưng muốn mà chẳng được. Tây phương cực lạc thế giới thứ gì cũng đều có. Y chánh thường nhiên, tắc vô hoại khổ. Trong Đại Kinh nói càng thấu triệt hơn nữa. Y báo và chánh báo vĩnh viễn chẳng suy, chẳng kém đi, chẳng biến đổi. Thật sự là một thế giới trường sanh bất lão.